Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay mở đầu một thuế vụ hàng tuần thì trên đường dây điện thoại là ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào thân bác.
Dạ vâng. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay đề tài về thuế vụ nói về chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong tình này đó là tức là vài ngày trước đây thì sở thuế nó họ chưa cho phổ biến các cái con số thống kê về các ngành nghề cũng như là những vùng mà cơ sở mà có người có lợi tức cao nhất và thấp nhất ở nước Úc. Cho cái dựa theo các cái chi tiết mà những người mà nộp thuế nộp trong cái năm tài khoá tới 14-15 đó, thì thấy cái những con số thống kê này nó cũng có những cái chi tiết mà nó có lý thú, do đó chúng tôi sẽ mượn chương trình hôm nay để mà bàn về cái đề tài trên. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, trước hết thì xin anh cho biết về một vài thống kê mà sở thuế đã mới phổ biến thưa anh.
Dạ thì theo cái tài liệu mà sở thuế vừa phổ biến đó anh, thì trong năm 14-15 đó là họ tính đó là cái số tiền mà thuế mà là lợi tức mà phải là khai thuế, tức là taxable income, đó là sau khi khấu trừ các chi tiết đó, là cái những cái vùng là ở bên New South Wales đó, là cái lợi tức đó là cao hơn những cái vùng khác đó anh. Đặc biệt đó, là những cái vùng như là Darling Point ở Rochester, Point Piper, đó là cái lợi tức của đầu người ở những cái khu đó đó thì là 189.000 trên 189.000, và ở những cái vùng mà cũng gần ở bên trên đó thì cũng ở Rose Bay North hoặc là Watson Bay đâu thì những khu đó thì cũng là 180.000, tức là những cái người mà sống ở những cái khu đó đó anh là có những cái lợi tức mà họ khai báo đó là như thế. Còn ở Melbourne, ở Victoria này chỉ có hai nơi là coi như là cũng như là giàu có mà khai thuế cái lợi tức cao đó anh, là ở vùng Churras, như chúng ta đều biết là cái khu đó là khu giàu ở bên Victoria này, và ở Hobsbawm thì đó là cái mức là lợi tức mà trung bình mà những người ở khu đó mà khai thuế là khoảng 170.000, và đó anh. Còn ở New South Wales thì có những cái khu khác cũng có khá, nhưng mà chỉ có ở Queensland á, thì không có được nằm trong những cái mà top, gọi là top 10 đó anh. Những cái vùng mà có lợi tức cao cũng như ở WA, tức là Western Australia, thì được cái khu đó là Coslow hoặc là Peppermint Grove, thì là cái lợi tức khai báo là 140.000 một năm đó anh. Thì đây là những cái con số dữ liệu mà sở thuế họ là những người mà ở cái những cái khu đó họ khai trong cái tài khoá năm khai thuế của họ đó anh. Thì đó là chứ không có chứng minh được là cái đó là thật sự là cái tiền mà người ta làm được. Tại vì cái này là sau khi khấu trừ những cái chi phí đồ này nọ. Như chúng ta biết là có những cái mà cái chi phí hoặc là những cái đầu tư mà họ có thể họ giảm lợi tức. Ví dụ như là negative gearing anh. Thì cái số tiền đó nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái mức lợi tức mà thâu đã làm được mỗi năm đó anh. Còn những cái khu mà có thể là lợi tức mà khai báo mà thấp nhất đó, thì là ở New South Wales cũng có một là cái khu Rowena, với cái vùng này thì thấy nó cũng xa lạ đó. Queensland thì có vài chỗ, cũng như là ở Tiba, Glenmorgan, ở cái vùng này thì thấy nó cũng Queensland là trong cái 10 cái top 10 đó, là trong cái đó thì là 7 nơi á, là 7 cái khu mà chắc có thể là cũng hơi xa hẻo lánh đó, và những cái khu đó là những cái khu mà khai thuế là tức thấp nhất. Victoria và Western Australia hoặc là New là ACT thì không có tên trong cái top 10 đó. Và thưa anh, đặc biệt đó là trong khi mà so sánh những cái số dữ liệu này đó, thì khi mà coi tới là cái những người, những cái ngành nghề nào mà cái lợi tức cao, thì ở đây đó thì lợi tức cao không có nghĩa là có thể là những cái người, những cái ngành nghề này đó có thể là không có chạy thế được nhiều như những cái ngành nghề khác, hoặc là tại vì cái đó là mình lấy cái công sức mình làm. Ví dụ như là trong cái top 10 trong này đó là bác sĩ chuyên khoa, tức là surgeon đó, thì là cái lợi tức trung bình mà họ khai báo là 377.000, thì và các bác sĩ mà chích thuốc mê á là cũng là trên là 340.000, và các cái chuyên gia tài chính thì cái số tiền nó cũng cao lên là khoảng 230 mấy ngàn, bác sĩ tâm lý thì cũng là trên 200 ngàn, và các bác sĩ tổng quát đó thì là cũng gần 200 ngàn đó anh. Cái mà lý thú ở đây đó là những cái người mà như là gọi là chief executive hoặc là managing director, tức là những cái tổng giám đốc đó, thì lại là cái lợi tức và khai báo trong này đó lại thấp hơn những cái người mà bác sĩ hoặc là chuyên khoa đồ. Thì như chúng ta biết là tại vì đó là khi mà những cái người có thể là trong cái những cái người tổng giám đốc này đó, là khi mà làm cái run cái business đó, thì có thể là có cách để mà chạy thuế đồ nhiều hơn là những cái người mà bác sĩ chuyên khoa đồ hoặc là các chuyên viên bác sĩ tâm lý rồi vân vân anh. Tại vì khi mà cái business mà mình làm đó, thì mình có thể mà qua những cái cấu trúc khác nhau để mà làm. Còn nếu mà đối với những cái bác sĩ chuyên khoa thì thường á là họ dùng đầu óc, họ dùng cái sức lực của người đó thôi. Do đó là cái cách thức mà để mà chạy thế thì nó có thể là không có được nhiều cái cách thức mà để giảm thế được. Do đó là cái lợi tức của họ thì thường là phải khai báo là nhiều hơn đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Nếu mà nhìn lại các tiểu bang mà có những người giàu có lợi tức cao thì thưa anh, phần lớn là ở New South Wales, trong đó thì có hai nơi tại Victoria và chỉ có một nơi ở Tây Úc là Cosenlo và Peppermint Road, thì tôi biết chỗ này là quá giàu. Nhưng mà một điều tội nghiệp là những tiểu bang khác như Queensland hay là Nam Úc hoặc là Tasmania, và nhất là lãnh thổ Úc, thì không có lọt vào trong danh sách những người mà có lợi tức cao nhất, phải không anh ạ?
Dạ, thì đó là nói top 10. Thì dạ, đúng vậy anh. Còn nếu mà mình dồn tới cái kiểu như bottom end á, 10 người, 10 cái vùng đó anh, thì thế chúng tôi nói đó là cái tiểu bang Queensland lại là đứng đầu, là 7 trong những cái top 10 là có lợi tức khai báo là thấp nhất của cái khai báo lợi tức của mình đó anh.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, thưa anh, thì cũng New South Wales lại cũng đứng cuối bảng nhất khi mà lợi tức tại Villeroy's Rovana là trừ 8.832. Là tại sao lại trừ, là sao thưa anh?
Dạ thì cái trừ này đó anh, thì chúng ta cũng phải coi cái số mà number individual, tức là cá nhân đó, là chỉ có 100 mấy chục người thôi. Thì cái trừ này có thể là thí dụ như là mình có những cái làm ăn lỗ lã, hoặc là mình có những cái đầu tư mà thí dụ như nhà cho mướn đồ này nọ thì nó negative gear đó anh. Thì cái số tiền nó có thể là nó cao hơn cái số tiền mà mình làm được trong cái năm tài khoá. Do đó là có những cái mà nó gọi là negative đó, tức là lỗ, thì chỉ có hai vùng đó thôi. Mà cái con số, cái hồ sơ thuế mà của cái khu đó thì có 100 mấy chục người thôi. À, nếu mà chúng ta thấy như là tức là giàu nhất ở cái khu mà như là nãy chúng tôi nói là Danny Poy hoặc là cái Poy Piper á, thì cái dân số đó, đó những cái người mà khai báo là tới 6.000 người, là trên cái trung bình đó là khoảng 190.000. Và ở những cái vùng khác đó, như là New South Wales ở Dover Heights là tới gần 10.000 người khai báo là cái lợi tức là khoảng 185.000. Tức là những cái vùng đó là nó cái số người khai báo cũng nhiều, người ở cũng nhiều đó. Cũng như ở Turak, Victoria và Holsburn đó là tổng cộng là khoảng 10.000 người để khai những cái phần đó. Tức là nó cũng khá lớn đó.
Như vậy thì những người này mới là những đối tượng cho sở thuế nhắm tới để thu thuế phải không anh? Chứ còn cái những người mà đứng ở dưới cuối bảng thì đâu có thu được thuế nào phải không thưa anh?
Dạ thưa, cũng không hẳn là vậy đó anh. Tức là có thể là những người này họ khai báo, họ khai đầy đủ đúng những cái công việc. Tức là ví dụ như là khi mà chúng tôi coi lại tới những cái nghề nghiệp đó, thì những cái bác sĩ chuyên khoa đó là họ làm bao nhiêu là họ khai hết bao nhiêu. Tại vì có thể là hầu hết là tiền của họ là qua cái dạng là tiền lãnh ở bên Medicare hoặc là những cái private health fund. Bởi vì những cái số tiền đó là họ làm. Còn những cái khu khác có thể là những cái kinh tế tiền mặt đồ này nọ. Tại vì những cái chi tiết này đó là dựa vào những cái số liệu mà chúng ta cung cấp trong cái hồ sơ thuế của chúng ta mà thôi. thì không hẳn là cái khi mà mình khai như vậy đó là nó tại vì cái này đó là nó gọi là taxable income nữa, tức là cái lợi tức của mình, cái thu nhập của mình sau khi và trừ đi những cái chi phí đồ này nọ mới có đó anh. Bởi vì đó là nó cũng cho một cái phần nào cái phản ảnh cái dữ liệu thôi, chứ nó cũng không hẳn là những cái người mà khai nhiều á là trở thấy sẽ chú trọng tới, tại vì có thể là họ đã khai hết rồi, còn những cái người mà khai ít chưa hẳn đó là tất cả đều là không có lợi tức, tại vì có thể là lợi tức cao nhưng mà tại vì họ có cách họ chạy được những cái lợi tức, những cái thu nhập từ này nọ đó anh, hoặc là cái chi phí của họ cao vân vân, thì đó là cái đó thì đó nó cũng sở thế thì thường thật sự là cũng họ dựa vào nhiều cái phương thức để mà họ điều tra. Thì như chúng ta biết đó là trong có thể lần tới chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm về những cái một cái benchmark, tức là những cái trọng điểm mà cái trung điểm mà sở thế sẽ dùng để mà đánh giá mỗi cái một cái ngành nghề khác nhau, hoặc là những cái giới tiểu thương đồ này nọ đó.
Dạ vâng, xét về mặt làm từ thiện thì trong năm 2014-2015 thì tiểu bang New South Wales cũng đứng đầu. Thì thưa anh, có phải rằng tại vì những người này họ giàu, họ tránh thuế bằng cách tặng tiền cho từ thiện hay không phải anh?
Dạ thì thật sự là nếu thì có thêm một đúng một phần là có thể là họ về có khá giả, thì đó là họ có từ thiện thì họ làm những từ thiện thì tặng cho những cái nơi mà để mà giặt khai những cái phần thuế đó đó anh, về cho các chi phí này, nhưng mà không có nghĩa là những cái vùng khác đó anh. Tại vì như chúng ta biết á, khi mà được khai những cái chi phí mà trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, tức là gift and donation á, thì thường á là chúng ta phải tặng những cái số tiền đó cho những cái nơi mà được công nhận, được chính phủ công nhận để mà chấp thuận cho cấp receipt, cấp hóa đơn để mà cho những cái người nào mà khai thuế được. Do đó là cái đó là chính, nhưng mà không có nghĩa là như chúng ta đó là người Việt chúng ta thường là nhà tỷ, nếu mà có theo đạo đồ đi chùa, nhà thờ rồi vân vân thì thường là chúng ta cũng có làm những cái từ thiện trong đó, nhưng mà đâu có không có cái được cái giấy để mà mình hóa đơn để mà mình đi xin khấu trừ thuế đâu này nọ, do đó không có khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Thì đó không có nghĩa là ở New South Wales á, dựa theo cái tổng số này thì đó là như ở bên đó là nó nhiều hơn, thì cũng không chính xác, tại vì cái này là chỉ dựa vào những cái mà họ khai được. Thì có thể là những cái nơi mà khá giả hơn á thì là họ take advantage, tức là họ nhân cái này đó, khi mà họ tặng tiền đồ á, thì họ make sure là họ phải có cái hóa đơn receipt để mà họ khai khấu trừ thuế ra. Dạ.
Thì con số của tại New South Wales cho thấy rằng có hơn tới 1 tỷ đô la tặng cho từ thiện phải không anh?
Dạ, thì trong đó là bao gồm khoảng là trên 4 triệu người trong cái ở New South Wales có khai những cái số tiền đó đó. Thì trung bình đó là khoảng ta khoảng 800 mấy đó anh. Dạ, cái bộ 200 mấy là cho tất cả 295 đồng. Khoảng đó đó anh, thì Victoria cũng gần kề đó là cũng trên 1 triệu, triệu mấy. Rồi sau đó là tới Queensland và tới WA và rồi sau đó ACT và cái những nơi khác phía anh.
Như vậy thì trên nước Úc thì trung bình mỗi người đều có đóng góp vào trong từ thiện mà được ghi nhận rõ là số tiền trung bình là bao nhiêu thưa anh?
Dạ, đó là cái nếu mà nói tổng hết cho anh thì là khoảng tới dựa theo cái những cái hồ sơ thuế mà nộp vào đó là tổng số tất cả cho các tiểu bang đó là phải 13 triệu người mà đóng bỏ có làm từ thiện và được cấp giấy phép để mà khai thuế trong hồ sơ thuế đó, là cái tổng số tiền nó lên tới là khoảng 3 tỷ đồng đó.
Dạ vâng, về vấn đề này thì thưa anh còn nói thêm gì nữa không ạ?
Dạ thì trong cái khi mà chúng tôi coi về những cái dữ liệu này đó anh, thì có những cái mà nó cũng come out, nó cũng khá lý thú, là các khi mà họ so sánh những cái chi tiết về những cái phần mà thuế đó anh, thì khác cái thuế GST, cái thuế fringe benefit và excise thì nó cũng không thay đổi mấy trong những năm qua, nhưng mà đối với cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gain tax đó, thì so với 4 năm vừa qua đó, thì năm 14-15 này đó, thì cái số tiền mà người ta khai báo nó tăng lên nhiều hơn. có thể là đang làm người ta làm ăn khá giả hơn, hoặc làm ra được những cái bán những cái tài sản, hoặc là mua bán nhà cửa, hoặc là những cái tài sản đồ đó mà có khai đóng thuế thì có khai đầy đủ, thì đó đó có thể là một trong những cái mà họ họ khai báo thì thấy nó tăng lên anh. Và cũng bên đây thì cũng thấy là trong cái theo cái dữ liệu của sơ thuế đó là trên 6 triệu cá nhân, tức là khai chi phí để mà nhờ người đại diện khai thuế cho mình. Vậy là cái trung bình đó anh, thì cái tiền khai thuế là khoảng, cái tiền mà chi phí cho mỗi đầu người đó theo cái thống kê của sơ thuế đó là khoảng gần 400 đồng mỗi người đó, 378 đồng cho mỗi người là như vậy. Dạ.
Dạ vâng, anh nói rằng cái số lợi tức đó là khai thuế đó về việc mà mua bán nhà cửa nó gia tăng lên, thì thưa anh, điều đó có phải là một điểm tốt cho sở thuế hay không? Nếu mà so với tình hình địa ốc bây giờ đó, nhiều người cho rằng địa ốc có thể là tình trạng bong bóng, có thể vỡ tan lúc nào cũng được. Thì số tiền mà lời như vậy đó, đóng cho thuế như vậy, thì thưa anh, có phải là điều tốt hay không thưa anh? Nếu đứng về mặt của một chuyên gia về thuế vụ, dạ.
Dạ thì dĩ nhiên đó là khi mà họ thấy như vậy đó thì thứ nhất đó là cái thuế, cái tiền mà thu được, chính phủ thu được đó là nó cao hơn những cái nơi khác. À, một cái nữa đó là cái phần đó là về cái có thể là cái ông sở thuế họ sẽ thấy cái đó là nói là nhờ những cái mà phương thức mà họ làm được, thì đó là người ta, người dân đó, khi mà họ có những cái lời mà qua cái dạng capital gains đó thì bắt đầu bây giờ họ phải họ khai đúng hơn là lúc trước. À, vậy thôi. Và đó là có những cái nó có thể là có những cái nhiều cái phần khác nhau đó anh. Thì dĩ nhiên là khi mà họ khai nhiều như vậy đó, thì thấy là cái kinh tế đó là người ta mua người ta bán có lời rồi, vậy họ mới khai cái tiền lời đó đó. Dạ.
Cảm ơn anh Lộc. À, chúng ta có 3 câu hỏi của thính giả nhưng mà đã hết giờ rồi, thì nữ ra thì xin để lại kỳ sau anh nha. Dạ.
Dạ dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình tới giờ hôm nay. Thì xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ.